vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các bệnh viện và những cơ sở chăm sóc cao niên có tính cách tôn giáo nay mai sẽ được đưa ra quyết định giống như các trường học và những tổ chức dựa trên đức tin khác khi bàn đến việc thuê mướn nhân viên. Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter cho biết các tổ chức sẽ được cung cấp sự bảo vệ theo luật tự do tôn giáo hiện được sửa chữa lại. Ông cho biết quyết định bao gồm bệnh viện và các cơ sở chăm sóc cao niên mang tính chất tôn giáo sẽ trở thành luật sau thời hạn tham khảo rộng rãi.
Các bệnh viện và cơ sở chăm sóc cao niên có tính cách tôn giáo cho chúng tôi thấy rằng, tương tự như các trường đạo, thì khả năng đưa vấn đề tôn giáo vào các quyết định về nhân sự là rất quan trọng cho việc duy trì đạo đức tôn giáo tại các cơ sở của họ.
Những nhà tranh đấu cho nhân quyền và phong trào LGBTI+ tranh luận rằng việc bảo vệ có nghĩa là các bệnh viện và cơ sở chăm sóc cao niên có thể xem xét về tôn giáo của một số người khi chọn lựa liệu có cung cấp dịch vụ chăm sóc cho họ hay không. Thế nhưng, ông Christian Porter nhấn mạnh rằng đó không phải là điều họ thường làm.
Khi chúng ta tìm cách bảo vệ mọi người khỏi bị loại trừ vì niềm tin tôn giáo của họ, chúng ta cũng nhìn nhận rằng nếu tôn giáo tồn tại, các cơ quan tôn giáo phải có khả năng duy trì mức độ độc quyền được lựa chọn đối với cơ sở của họ hoặc thành phần hoặc dịch vụ của họ.
Ông Porter cũng nói rằng các tu chính án khác sẽ thắt chặt dự luật dựa trên các đề nghị qua cuộc tham khảo với 90 cơ quan và tổ chức khác nhau.
It would be a bad outcome if everyone felt that they got everything that they wanted out of this process.
Đó sẽ là một kết quả tồi tệ nếu mọi người cảm thấy họ nhận được mọi thứ do tiến trình này. Việc này cuối cùng là một tiến trình khó khăn nhất trong việc cân bằng và thỏa hiệp. Thế nhưng sau cùng, tiến trình đó cũng như mọi tiến trình thỏa hiệp dân chủ thực sự có thể mang lại một kết quả bền vững tốt đẹp hơn và đạt được một thành quả tốt hơn mà chúng ta có hiện nay.
Ông Christian Porter cho biết ông hy vọng sẽ đệ trình dự luật trước Quốc hội trong vòng 2 tuần lễ nữa và dự đoán nó sẽ được chuyển ngay lên Thượng viện để được tham khảo thêm một vòng nữa. Ông không đưa ra một nhật kỳ cho cuộc bỏ phiếu chung cuộc, thế nhưng cho biết sẽ bắt đầu việc thảo luận nay mai với đảng Lao động về dự luật nói trên.
Tôi nhìn nhận nó sẽ là một cuộc thảo luận phức tạp. Tôi cũng thực sự nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc thảo luận đòi hỏi một trình độ lý tưởng của lưỡng đảng và đoàn kết giữa hai đảng Tự do và Lao động.
Thế nhưng, dân biểu đảng Lao động là ông Matt Thiessen-Waite cho đài ABC biết rằng ông vẫn quan ngại về đạo luật vừa kể.
This all comes about in the wake of Australians voting a few years ago for marriage equality in Australia, and the government responding to some concerns.
Tất cả chuyện này diễn ra sau khi người dân Úc bỏ phiếu một vài năm trước về hôn nhân bình đẳng tại Úc, và chính phủ đáp ứng chuyện này với một vài quan ngại đã được nêu lên sau đó. Đó là một vấn đề nan giải về những gì đang xảy ra tại đây và trong một vài trường hợp, quý vị có những người Úc nhiệt tình bỏ phiếu cho việc nới rộng các quyền hạn và ưu tiên theo luật cho những cặp đồng tính tại Úc, và đó là một điều tốt đẹp đã diễn ra.
Ông cho biết rất lo ngại là việc thông qua dự luật sẽ dẫn đến sự sụt giảm về quyền hạn được luật hóa trong Quốc hội vừa qua.
Now it seems that we're starting to walk back from that and
nay dường như chúng ta bắt đầu trở lại từ những sự tốt đẹp đó và có những ngoại lệ. Nó khởi sự với các trường học tôn giáo vốn hiện nay đang bị xem xét. Nay chúng ta bàn về các cơ sở chăm sóc cao niên rồi các bệnh viện, những gì kế tiếp là các cơ sở từ thiện và những định chế khác nữa hay không. Tôi chỉ lo rằng đây là một kết thúc mong manh khi mà một số tiến bộ thực hiện được tại Úc giờ lại đi giật lùi khi chúng ta bỏ phiếu cho hôn nhân bình đẳng.
Với việc liên đảng không nắm đa số tại Thượng viện, quyết định về việc liệu dự luật có được thông qua tại Quốc hội hay không có thể nằm trong tay các đảng nhỏ hay thành phần độc lập.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.